Câu chuyện ngày thứ 7.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi ngành đào tạo giáo viên đang quay lại vị trí top đầu, thu hút nhiều thí sinh lựa chọn, thì câu chuyện thiếu giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới hay là nhiều giáo viên từ bỏ công việc trên bục giảng đang nóng những ngày này. Số giáo viên nghỉ việc nhiều tập trung ở các khu đô thị, các trung tâm công nghiệp lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, những địa phương có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn như Sơn La, Gia Lai cũng có hiện tượng nhà giáo bỏ nghề.
Lương thấp, áp lực lớn từ nghề là nguyên nhân chính khiến cho nhiều giáo viên phải nghỉ việc tìm hướng đi khác để mưu sinh. Làm thế nào để tạo động lực cho đội ngũ giáo viên yên tâm cống hiến, ngăn chặn tình trạng nghỉ việc là bài toán đặt ra đối với ngành giáo dục. Trong câu chuyện ngày thứ 7 hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về nội dung giáo viên nghỉ việc, làm gì để giúp thầy cô yên tâm với nghề, với sự tham gia bàn luận của ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Quốc gia Đổi mới Giáo dục Phổ thông. Trước tiên thì chúng tôi xin được cảm ơn ông Đặng Tự Ân đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay.
Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, xin chào biên tập viên.
Vâng, thưa ông, một điều khá đặc biệt trong mùa tuyển sinh đại học năm nay đó là điểm chuẩn ngành sư phạm ở nhiều trường tăng mạnh, trong đó thì có ngành tăng đến 9,5 điểm. Ngành sư phạm thì vươn lên vị trí thứ hai trong top những ngành cho điểm chuẩn cao, vượt qua cả ngành y dược. Ông có bất ngờ với mức điểm chuẩn của ngành sư phạm năm nay không ạ? Có phải là nghề giáo đang hot trở lại ạ?
Theo tôi thì không bất ngờ, bởi vì tôi đã có bài viết về cái bình luận về điểm chuẩn thi vào trường đại học năm nay. Thì một loạt các trường đại học ở Đại học Quy Nhơn, Đại học ở An Giang, thế rồi Đại học Hồng Đức của Thanh Hóa và cả Đại học Sư phạm 2 nữa thì cái tỷ lệ mà tăng điểm chuẩn so với năm ngoái rất nhiều và bình quân là khoảng từ 3 tới 17 điểm. Vâng. Đối với khối sư phạm.
Vâng. Thưa ông và thưa quý vị, với mức điểm chuẩn ngành sư phạm tăng cao thì giáo sư Nguyễn Văn Minh, hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã giải thích như thế này.
Sau khi thực hiện nghị định 116 đấy, thì các trường sư phạm là phải có chỉ tiêu nhất định, cho nên trên cơ sở chỉ tiêu như thế mà mọi người cũng biết rằng là các bạn thí sinh mà mong muốn ra làm nghề dạy học thì rất nhiều bạn đều mong muốn học ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cái số thí sinh đăng ký vào đây khá nhiều, dẫn đến là cái ngưỡng điểm chúng tôi trong những năm vừa rồi cũng phải ở một cái mức nhất định.
Thưa ông Đặng Tự Ân ạ, theo quan điểm của ông thì nguyên nhân nào đã đẩy điểm chuẩn ngành sư phạm lên cao như vậy? Phải chăng là chính sách miễn học phí và hỗ trợ tài chính có tác động đến việc lựa chọn ngành sư phạm trong bối cảnh học phí của các trường đại học đang tăng cao?
Theo tôi thì có 3 cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái điểm chuẩn của khối sư phạm và các trường đại học năm nay nó tăng cao. Cái thứ nhất là cái tỷ lệ tuyển sinh, tức là chỉ tiêu tuyển sinh ấy, vâng, so với cái số học sinh đăng ký vào cái khối trường đó là tương đối thấp. Tức là nhiều em đăng ký nhưng mà chỉ tiêu rất ít.
Vâng.
Cái nguyên nhân thứ hai nữa là điểm thi tốt nghiệp của năm nay cao. Mà điểm thi là một trong những yếu tố rất quan trọng góp phần vào cái xác định cái điểm chuẩn trong cái đề án tuyển sinh. Cái thứ ba nữa là cái tác động xã hội. Thì trong tác động xã hội này thì có mấy cái ý là trước hết là nếu mà học sinh mà học các trường sư phạm thì không những được miễn học bổng.
Vâng.
Có được cấp học bổng mà lại còn cả cấp cái tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Thế rồi nếu mà tốt nghiệp các trường sư phạm ra thì có cái nghề không cần phải đợi như các ngành nghề trường khác.
Vâng, thưa quý vị, ông Đặng Tự Ân vừa có phân tích về 3 nguyên nhân chính dẫn cái việc là đẩy điểm chuẩn của ngành sư phạm lên cao trong mùa tuyển sinh năm nay. Thưa ông ạ, cái câu chuyện về việc làm và thu nhập của sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp thì cũng là một vấn đề khá quan trọng. Làm sao để có thể là khuyến khích và giữ chân người giỏi vào ngành sư phạm ạ?
Trước hết là về cái kết quả mà vừa rồi chúng ta vừa trao đổi về cái điểm chuẩn của sư phạm thì nó chỉ là một cái dấu hiệu nói là cái số học sinh tham gia vào các cái khoa sư phạm nó đông lên.
Vâng.
Nhưng nó không phản ánh được cái tình trạng là dư luận xã hội cũng như là lớp trẻ bây giờ nó hăng hái vào các trường sư phạm. Bởi vì cái này thì không phải riêng Việt Nam mình đâu, mà tôi được biết rằng các nước trên thế giới là cái nhu cầu của người trẻ vào các trường sư phạm không nhiều.
Vâng.
Không nhiều. Và trừ cái nước Hà Lan. Hà Lan là phải nói là rất đặc biệt. Vì giáo viên của Hà Lan được đánh giá là một trong những cái ngành nghề mà được coi trọng nhất của cái đất nước đó. Trong đó có nhiều nguyên nhân thì tôi nghĩ rằng những người giỏi ở phổ thông thì họ không thích vào sư phạm. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là đó là cái cơ hội thăng tiến, người ta cảm thấy rằng nó không cao.
Vâng.
Đấy. Thế rồi hay là cái áp lực của giáo viên nó cũng rất là nặng nề. Thì về việc người ta cũng sẽ suy ra từ những cái thực tế của giáo viên các trường.
Vâng.
Vì vậy cho nên là cái dấu hiệu và điểm chuẩn của các trường sư phạm năm nay nó cao lên thì nó chỉ là một phần phản ánh về cái nhu cầu của người học đối với ngành sư phạm thôi, chứ nó chưa nêu được cái bản chất của vấn đề.
Vâng. À, thưa ông Đặng Tự Ân ạ, chúng ta vừa phân tích về mức điểm chuẩn của cả ngành sư phạm năm nay tăng cao cũng như là cái chính sách để có thể là thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm. Thưa ông, đáng chú ý rằng 6 tháng của năm nay thì trong số hơn 5.500 viên chức nghỉ việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì lĩnh vực giáo dục chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 2.400 người. Từ tháng 1 năm 2021 cho đến tháng 4 của năm 2022, ở Bình Dương thì có hơn 520 giáo viên nghỉ việc. Còn theo Sở Nội vụ Đồng Nai, từ năm 2020 đến nay thì ngành giáo dục có hơn 1.200 giáo viên xin nghỉ. Và đến thời điểm này thì số giáo viên nghỉ việc chuyển việc khoảng 16.000 người. Trong đó thì giáo viên nghỉ việc nhiều tập trung ở các tỉnh thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng. Theo quan điểm của ông, có những cái nhóm nguyên nhân nào dẫn tới thực trạng giáo viên nghỉ việc và chuyển việc như chúng ta vừa nêu ạ?
Theo tôi trước hết thì chúng ta nên nhìn rộng ra. Không riêng gì trong giáo dục đâu, mà nhìn chung là cán bộ trong cái ngành hành chính sự nghiệp cũng có lác đác là một số cán bộ, công nhân viên đây người ta không muốn theo cái nghề người ta đã làm cho nhiều năm nay phải chuyển ra ngoài. Thì với nguyên nhân đầu tiên thì tôi nghĩ rằng nó là nguyên nhân mà mang tính nhất thị trường đó. Có nghĩa là lương thấp thì người ta phải chọn cái lương cao người ta làm.
Vâng.
Thì đó là cái điều tất yếu. Điểm thứ hai nữa là nếu mà chuyển giáo viên từ trường công sang trường tư thì tôi nghĩ đấy nói chuyện là bình thường. Thì nó vẫn là trong ngành giáo dục.
Vâng.
Mà một bộ phận giáo viên mà bỏ trường công sang trường tư thì cũng là yêu cầu là sang trường tư thì lương nó cao hơn và ổn định hơn. Và cái thứ ba nữa là nó cái việc bỏ nghề thì nó chỉ tập trung một số địa phương thôi. Đấy. Tức là tập trung ở các thành phố lớn, thế rồi tập trung ở các khu công nghiệp. Nhưng mà cái vùng sâu vùng xa thì tôi thấy rằng nhìn chung các cái giáo viên đấy nó ổn định, ít khi nó có thay đổi. Và cái đó cũng liên quan đến lương bổng. Thế và một cái điểm nữa từ cái điều này thì xuất ra một cái điều là nếu mà giáo viên mà học sư phạm, mà tốt nghiệp trường sư phạm đã được cấp học bổng trong quá trình đào tạo rồi mà bây giờ ra trường mà chuyển ngành khác thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải xem xét lại cái khâu cam kết xem có đảm bảo không.
Vâng.
Bởi vì nếu không người ta lại cấp học bổng cho người ta để người ta được bằng tốt nghiệp rồi sau đó ra trường người ta không phục vụ cho ngành mình nữa mà đi cái khác thì tôi nghĩ cái điều đó là rất bất bình đẳng và nó không công bằng.
Vâng, như vậy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng chúng ta vừa nêu. Tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta, thưa ông Đặng Tự Ân, ông có vừa nhắc đến một câu chuyện đó là vấn đề về lương khi mà chúng ta nói về câu chuyện giáo viên nghỉ việc và chuyển việc. Mức lương giáo viên mầm non phổ thông thì còn thấp, đặc biệt là giáo viên mới đi làm với hệ số là 2,1, tức là chỉ thu nhập có hơn 3 triệu đồng một tháng thôi ạ. Và bây giờ thì xin được mời ông Đặng Tự Ân cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến.
Thời gian các bạn làm rất là dài và cái áp lực trong công việc cũng rất là nhiều, nhất là về phụ huynh, về nhà trường và về học sinh nữa. Đa số các giáo viên vẫn có muốn một cái hướng làm thêm ngoài, em muốn thêm một công việc ngoài nữa để kiếm thêm thu nhập.
Trên thực tế thì giáo viên dạy trường trung học phổ thông cơ sở thì 2 triệu mốt một tháng và được thêm chút ít 3 triệu. Thế hỏi cháu sống bằng cách nào? Bảo sống nhờ vào bố mẹ. Trước đây trường Amsterdam có làm cái điều tra thì hầu hết các thầy cô giáo dạy ở trường nổi tiếng nhất Hà Nội đều sống nhờ vào bố mẹ. Tôi gọi là thách thức then chốt, tức là tình hình đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đang nhiều chuyện rối ren, đời sống quá khó khăn, tâm tư nặng nề.
Đặc biệt là giáo viên mới ra trường thì mức lương thực sự là thảm họa, bởi vì đôi khi các bạn để than là lương chỉ có 2 đến 3 triệu mà các bạn phải làm rất là nhiều việc. Với một cái mức lương như thế thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tìm kiếm những cái công việc làm thêm, mà như vậy thì không thể toàn tâm toàn ý cho cái việc chăm sóc trẻ em được.
Thưa ông Đặng Tự Ân ạ, qua những ý kiến chúng ta vừa nghe thì lương ở một cái mức thấp như thế thì liệu có thể là động lực để giáo viên họ có thể là yên tâm sống được với nghề hay không? Và khi mà thay đổi chính sách về tiền lương thì giáo viên không còn phụ cấp thâm niên đứng lớp thì liệu lương có được nâng lên đảm bảo theo nghị quyết 29 của Trung ương hay không thưa ông?
Theo tôi nghĩ rằng cái thực tế mà ta nêu đến lương thấp nhất là giáo viên trẻ mới ra trường ấy, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn vào cái mặt bằng chung của khối hành chính sự nghiệp. Tôi được biết rằng có những giáo viên và thậm chí có những cán bộ ở cái lĩnh vực khác, không phải giáo viên nhưng mà hành chính sự nghiệp, thì người ta ra trường, ra công tác khoảng hơn chục năm rồi, nhưng mà lương người ta cũng chỉ 4 được 5 triệu thôi. Cho mình vừa ra trường được 3 triệu thì tôi nghĩ rằng cũng không đáng là phải đặc biệt. Nhưng mà tôi quan điểm quan tâm nhiều hơn nữa là chúng ta đừng nhìn vào cái số lương mà giáo viên mình nhận trên cái sổ lương mà nhà nước cung cấp, mà ta phải nhìn vào cái tổng thu nhập của giáo viên. Đấy. Và cái tổng thu nhập giáo viên thì thí dụ miền núi là tôi được biết rằng là bình quân lương của ta thu nhập hàng tháng là từ 15 đến 20 triệu. Thế và ở một số thành phố thị xã thì người ta cái lương người ta cũng thực thu thì cũng là nhiều hơn. Đấy. Vì vậy cho nên tôi rất muốn là đều có một cái giải pháp, và để có cái nhìn nhận thực tế này thì ta phải có một cái cuộc điều tra khảo sát một cách nó chi tiết từng địa phương một, và ta có con số chung trong cả nước, từ đó ta mới chỉ ra là cái lương thấp nó như thế nào và cụ thể ra sao.
Vâng, thưa ông, chúng ta vừa nói về câu chuyện về lương, và không chỉ là lương thấp đâu, cái điều kiện tăng lương và thăng hạng nghề nghiệp của giáo viên thì cũng rất khó khăn và rất ít người đạt được. Đặc biệt là chế độ đãi ngộ từ nghề giáo thì cũng chưa tương xứng. Thưa ông, chúng ta có nhớ vụ việc là 3 giáo viên ở Quảng Trị sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh cử sang Lào giảng dạy về nước từ năm 2020 đến nay thì vẫn chưa được xét tuyển đặc cách là một điển hình ạ. Trong khi mòn mỏi chờ đợi được đặc cách tuyển dụng thì hiện 3 cô thì vẫn đang chạy đôn chạy đáo để làm nhiều việc để có thể là kiếm tiền nuôi con. Ông suy nghĩ thế nào về thực tế này?
Cái câu chuyện này thì tôi cũng được biết trên phương diện thông tin đại chúng. Nhưng mà trước hết để có một cái câu trả lời nó tương đối chuẩn xác ấy, thì ta phải xem cụ thể 3 giáo viên này ở cái trình độ nào. Mà nếu mà trình độ mà chúng ta chưa đưa vào biên chế thì có nghĩa là có một cái gợn gì đấy mà ta không đưa vào. Mà nếu vậy rồi ta lại đưa sang để đào tạo bồi dưỡng của các cái học sinh ở nước ngoài thì tôi nghĩ cũng cần phải tính toán xem thế nào. Điểm thứ hai nữa, ta thực phải xem một cái cam kết của địa phương ấy, của tỉnh Quảng Trị này đối với 3 giáo viên này như thế nào trước khi người ta sang nước ngoài, người ta công tác và giờ ta quay về. Thế vì vậy cho nên là cái câu chuyện này là phải có một cái thực tế tìm hiểu kỹ, chứ còn nếu mà đưa ra một cái đánh giá ban đầu thì tôi nghĩ rằng nó hơi chủ quan.
Vâng, có lẽ chúng ta vẫn phải cần xem xét toàn diện cái vụ việc này để có những cái thông tin nó thực sự là chính xác, đúng không ạ? Thưa ông, chúng ta vừa nói về câu chuyện là có khoảng 16.000 giáo viên đã nghỉ việc chuyển việc trong thời gian vừa qua, và ông cũng có phân tích rằng nó chỉ tập trung ở một số địa phương thôi chứ không phải ở nhiều địa phương. Nhưng mà chúng ta cũng đặt ra một thực tế rằng là dù số giáo viên nghỉ việc mà chưa đến mức báo động như ngành y hay một số ngành nghề khác, nhưng mà theo quan điểm của ông thì ngay bây giờ chúng ta có phải những cái giải pháp gì để có thể là kiềm chế cái làn sóng này trước khi nó trở thành một cái hiện tượng phổ biến?
Tôi nghĩ rằng cái giải pháp mà dễ làm nhất và trực tiếp nhất ý, rõ ràng phải là ngành giáo dục. Phải ngành giáo dục phải tìm ra cái giải pháp trước khi là chờ cái quyết định thay đổi lớn từ phía trung ương cũng như là phía chính phủ. Ở cái chỗ là chúng ta phải thay đổi cái cơ chế quản lý, thay đổi cái quyết định ý. Nghĩa là ta phải tăng cường cái hình thức gọi là tự chủ, dân chủ trong nhà trường. Nếu mà muốn tự chủ được thì giáo viên này nó phải có năng lực của nó. Nó có đạt chuẩn của nó. Mà khi có năng lực có đạt chuẩn rồi thì trong quá trình làm việc người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng, không bức xúc. Và dù đồng lương của nó chưa thật cao lắm nhưng người ta vẫn yên tâm làm việc. Ngoài ra gần đây trong các cái trường phổ thông này có cái phong trào xây dựng trường hạnh phúc ấy. Và tôi cũng quan niệm rằng nếu mà chúng ta đẩy mạnh cái phong trào xây dựng trường phúc thì đây là một trong những cái giải pháp gọi là căn cơ để giải quyết về mặt tinh thần. Đấy, để giáo viên người ta yên tâm trong công việc và không bị suy nghĩ tích cực mà chỉ có suy nghĩ tiêu cực mà chỉ có suy nghĩ tích cực thôi, thì tôi nghĩ cái đó là rất thuận lợi để ta yên tâm làm việc.
Vâng. Thưa ông, lúc này thì có thính giả gọi đến chương trình muốn trao đổi ý kiến ạ. Vâng ạ, xin mời thính giả.
Dạ, xin chào chương trình ạ.
Vâng ạ, xin mời thính giả giới thiệu tên và anh thính giả có thể đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi ạ.
Dạ, tôi là Chu Việt Áp ở phía chính Thái Bình. Tôi là nhà giáo nghỉ hưu thì tôi thấy như thế này, hiện nay là cái lương của cán bộ giáo viên ấy thì nếu mà soi mặt được bằng chung thì cũng tạm được, nhưng mà nói chung là cũng còn thấp, chưa đủ đảm bảo trong cuộc sống. Thế nên các thầy cô giáo thì rất là phải lo cho mọi thứ, nên là cái chuyên tâm đối với công việc thì mà công việc thì áp lực hiện nay rất nhiều, bởi thay đổi chương trình rồi là các cái thứ ấy. Thì làm sao nhà nước chúng ta phải có chính sách khuyến khích động viên các thầy cô giáo rồi có cái bảng lương riêng cho sự nghiệp giáo dục để làm sao động viên khuyến khích, bởi vì giáo dục là quốc sách hàng đầu. Thế tôi thấy ví dụ như gần đây ngành bảo hiểm xã hội này là được có bảng lương cũng có được ưu đãi và một số ngành khác. Thì mong sao là nhà nước nghiên cứu để động viên các thầy cô giáo để xây tương lai cho con em chúng ta.
Vâng ạ, xin được cảm ơn thính giả Chu Việt Đáp ở Thái Bình, và nguyên là một giáo viên. Và thưa ông Đặng Tử Ân và thưa quý vị thính giả, cũng nhân nói về chính sách ưu đãi động viên đối với giáo viên thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đang xây dựng và đề xuất Chính phủ thực hiện chính sách tiền lương mới để tạo sự thu hút và động lực cho đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, và nhiều ý kiến đã ủng hộ đề xuất này của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tiền lương của nhà giáo mà nếu như chúng ta tăng lên như vậy thì chúng ta sẽ thu hút được các em học sinh theo nghề giáo. Là thứ nhất, thứ hai là chúng ta sẽ tạo được cái điều kiện cho giáo viên, cán bộ quản lý ở các cái cơ sở giáo dục, các trường an tâm hơn trong cái việc đầu tư cho cái việc giảng dạy của mình.
Thì muốn xã hội học tập thì phải tạo điều kiện cho cái xã hội nó có đủ mọi phương tiện để nó học tập, tạo cho người thầy họ đủ thời gian, kinh phí, tiền bạc để cho họ có thể tự sống được, thì họ mới tập trung vào cái việc giảng dạy. Cái đó nó cả một cái mớ, nó móc nối với nhau để cho người thầy sống không thiếu thốn. Tôi cho là chính sách mà chúng ta đang làm cần phải tốt hơn nữa để phù hợp với thực tiễn.
Đãi ngộ cho giáo viên thực sự để người ta sống vì đồng lương. Hiện nay trong nhà trường có rất nhiều việc mà người giáo viên phải làm, và chỉ giáo viên làm thì mới có chất lượng được, thì là chúng ta không được tính. Ví dụ giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn là cái người giáo dục rất nặng đối với học sinh, mất rất nhiều công sức, thì phần lớn giáo viên đâu có để hết giờ đâu, thầy cuối cùng không được đồng nào.
Thưa ông Đặng Tử Ân, chúng ta vừa nghe những ý kiến ủng hộ đề xuất của Bộ Giáo dục liên quan đến câu chuyện tăng đãi ngộ chính sách cho giáo viên. Và chúng ta vẫn biết rằng là tăng lương cho giáo viên là rất hợp lý và cần thiết. Thế nhưng mà Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất của công việc theo vùng. Theo đánh giá của ông thì đề xuất này liệu có khả thi hay không trong bối cảnh hiện nay?
Trước hết là tôi cũng ủng hộ cao về cái đề xuất của Bộ Đào tạo là ưu tiên xếp cao nhất lương cho giáo viên trong hệ thống bậc lương của hành chính sự nghiệp. Cái điều đó phải cố gắng phấn đấu và làm, bởi vì đánh giá cái vai trò vị trí của giáo dục nó rất lớn. Nó là làm công việc cho sự nghiệp cho người hàng trăm năm sau, chứ không phải là trước mắt. Thế tuy nhiên rằng chúng ta thực tế là tôi được biết rằng là trong thực tế là từ năm 2006 đến nay, gần 20 năm nay rồi, qua 4 đời bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo rồi, thì đều đưa cái khẩu hiệu là muốn nâng lương lên để giáo viên có thể sống bằng lương của mình. Nhưng mà phải nói rằng cái sự thay đổi thực hiện cái mục tiêu đó nó cũng còn rất là dài, chưa cụ thể. Vì vậy cho nên tôi rất muốn nhấn mạnh lần nữa là vừa rồi tôi trao đổi là bây giờ ta có cuộc khảo sát để tính toán là mức thu nhập bình quân của người giáo viên hàng năm là bao nhiêu. Chứ còn cái bảng lương mà chúng ta đang theo dõi đây chỉ là một phần để chúng ta tìm hiểu thôi. Thế ngoài ra, nếu mà làm được cái mong muốn của Bộ Giáo dục Đào tạo đó thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một bài toán khó, chứ không phải là thực tế nó dễ dàng được. Mà trong thời gian vừa qua cái điều đó rồi cũng rất khó làm. Bởi vì sao? Bởi vì trước hết là cái số giáo viên của ta trong hưởng lương của nhà nước là chiếm khoảng gần một nửa số cán bộ trong hành chính sự nghiệp ăn được. Vì vậy cho nên nếu chúng ta tăng lương này thì cái nửa còn lại thì chúng ta liệu có quan tâm hay không quan tâm. Mặc dù các cái lực lượng khác là người ta cũng rất là quan trọng trong cái phần góp phần chung để phát triển đất nước. Thế còn thêm một cái chuyện mình đi nữa là hiện tại thì giáo viên của chúng ta là bây giờ có khoảng 1,2 triệu người. Mà lại cái sự tăng dân số hàng năm là tôi được biết con số là 1,2% hàng năm. Và nếu vậy rồi thì số học sinh tăng thì cái số giáo viên cần tăng theo. Thì bây giờ liệu ta có thể đuổi theo cái sự tăng dân số rồi tăng học sinh đó và tăng giáo viên hay không? Hay là đến một lúc nào đó thì chúng ta lại gặp trở thành cái bài toán là không đủ tiền. Và vì vậy cho nên là tôi cũng rất thông cảm với câu nói của bà Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói là phải chờ chuyển động của nền kinh tế. Có nghĩa là mình phải có một cái nguồn lực nào đó rồi thì mới phải giải quyết được. Vì vậy tôi nghĩ rằng cái này là mong muốn tốt nhưng mà cái việc thực hiện cũng không phải đơn giản.
Vâng. Thưa quý vị, qua những phân tích của ông Đặng Tử Ân thì có thể thấy rằng là mong muốn của ngành giáo dục đào tạo thì là rất chính đáng và cũng rất là đúng thôi. Thế nhưng mà rõ ràng chúng ta cần phải có những cái sự điều chỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế, với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Thưa ông ạ, có một vấn đề đặt ra là thế này ạ, nên chăng là chúng ta sẽ coi cái việc tăng lương giáo viên không nên bị mặc nhiên coi là nhiệm vụ của Trung ương, mà phải coi nó là một chỉ tiêu và giao cho các địa phương Ví dụ như là có ý tưởng rằng là nếu mà Thủ tướng và Chính phủ hoặc là các tổ chức độc lập xây dựng được một chỉ số đánh giá năng lực tài năng chính trị của các bí thư, chủ tịch tỉnh, trong đó có một chỉ số là thu nhập bình quân trên đầu người của một giáo viên khu vực công theo tỷ trọng GDP trên đầu người công bố hàng năm xếp hạng chỉ số này, thì liệu rằng là có tạo ra một cái cơ chế khuyến khích và áp lực cần thiết lên các cái lãnh đạo tỉnh nhằm tăng thu nhập cho giáo viên hay không, thưa ông?
Tôi nghĩ chủ trương này rất tốt. Và tôi rất là hoan nghênh, đồng tình với cái cách đề xuất này.
Vậy.
Bởi vì bây giờ chúng ta cũng phải quy trách nhiệm là người đứng đầu. Và người đứng đầu thì quan tâm đến giáo viên phải là được đặt tên nên là nhiệm vụ rất quan trọng. Vì quan tâm giáo viên có nghĩa là quan tâm giáo dục. Mà giáo dục chúng ta đều khẳng định rằng nó là quốc sách hàng đầu rồi. Vì vậy cho nên cái chủ trương này tôi nghĩ rằng rất tốt. Thế và cũng là giao trách nhiệm là vấn đề cái đời sống của giáo viên, cụ thể là cái mức lương thu nhập của giáo viên là giao cho chính quyền địa phương có trách nhiệm. Tôi nghĩ rằng cái này là rất tốt.
Vâng, thưa quý vị, như vậy là theo quan điểm của ông Đặng Tự Ân thì rõ ràng cái việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu trong cái việc nâng cao đời sống của giáo viên tại địa phương đó là một cái yêu cầu bức thiết. Thưa ông ạ, thực tế giáo viên nghỉ việc không chỉ vì thu nhập thấp mà còn là môi trường làm việc cùng với những áp lực. Hiện tượng thiếu giáo viên khiến cho đội ngũ giáo viên hiện có thì phải làm quá nhiều việc kiêm nhiệm và dạy thêm giờ. Bên cạnh đó thì giáo viên còn chịu áp lực không đáng có về hệ thống hồ sơ, sổ sách, về các tiêu chí thi đua, các cuộc thi, các phong trào. Và sau đây thì xin được mời ông cùng quý vị nghe ý kiến của ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, và giáo sư Đinh Quang Báo, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Cái bài toán đó là bài toán không đơn giản, nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ rằng là cái việc xây dựng là cái hệ thống giá trị xã hội, và cái giá trị xã hội nó sẽ được thể hiện cái hết sức cụ thể cả trên phương diện tinh thần và cả trên phương diện vật chất. Nếu là giáo viên được hưởng cái giá trị rất cao, nhưng mà cái đồng tiền lương nó tương xứng với cái lao động anh bỏ ra.
Trong cái căn bản để nó đụng hết tất cả những yếu tố khác tác động đến sự phát triển giáo dục, đó là chính sách vĩ mô về những chế độ đầu tư cho giáo dục, nhưng trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên. Đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định, chất lượng phổ thông không vượt quá được chất lượng giáo viên. Mà muốn vậy thì phải có những giải pháp là phải đầu tư đưa người giỏi vào và đào tạo những người đó lành nghề.
Vâng ạ, thưa ông Dương, thưa ông Đặng Tự Ân, chúng ta vừa nghe những ý kiến liên quan đến câu chuyện về chúng ta làm sao để có thể là giảm bớt áp lực cho giáo viên. Và thưa ông cũng có vừa nhắc ở phần đầu chương trình liên quan đến một cái chương trình đó là xây dựng trường học hạnh phúc. Và chúng ta biết rằng là để xây dựng trường học hạnh phúc thì giáo viên phải hạnh phúc. Thế nhưng mà rõ ràng là có rất nhiều công việc về áp lực hồ sơ, sổ sách và các cuộc thi. Và người ta nói rằng là giáo viên mà càng áp lực với hồ sơ, các chỉ tiêu và các cuộc thi càng nhiều thì càng khiến cho giáo viên khó tìm thấy hạnh phúc. Ông nghĩ thế nào về điều này?
Tôi nghĩ rằng cái giải pháp xây dựng hạnh phúc đó là một trong những yếu tố để là giảm áp lực cho giáo viên. Mà khi giảm áp lực giáo viên rồi thì chính là chúng ta đã là tạo động lực cho giáo viên người ta làm việc.
Vâng.
Mà nhất là trong tình hình đổi mới giáo dục hiện nay thì giáo viên nó rất là phải chịu cái sức ép về những cái khâu hoạt động mang tính chất hành chính sự vụ.
Ừ.
Thế còn nếu mà chúng ta mà có một cái giải pháp cụ thể trong ngành ấy, để mà giảm hồ sơ sổ sách, thế rồi giảm những cái việc làm theo tôi nó không cần thiết, và tăng cường cái tính độc lập, tính tự chủ của cái giáo viên, thì người ta sẽ nhẹ nhàng hơn trong quá trình làm việc. Thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cách là hình thức là giữ giáo viên và hình thức là tạo người ta có một cái cuộc sống nó bình yên hơn, hạnh phúc hơn trong cái quá trình làm việc.
Thưa ông, như vậy điều đó đồng nghĩa với việc là cần phải tăng cường chuyển đổi số, bởi vì có công nghệ thông tin thì sẽ giảm bớt những áp lực về sổ sách.
Đúng rồi, tôi cũng có một cái ví dụ là chúng ta trong mấy thời gian vừa qua người ta triển khai cái kiểm định chất lượng mà được gọi là đánh giá ngoài đấy.
Vâng.
Thì tôi nghĩ rằng cái chứng cứ này là phải rất tốt, phải rất là khoa học đấy để mà đánh giá cái chất lượng trường. Nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng cái con số theo cái kiểu là chưa được số hóa, mà hàng đống hồ sơ, một hàng tập hồ sơ này.
Vâng.
Và tôi nghĩ có những sở phàn nàn với tôi rằng chúng em chỉ cần lấy tiền hoạt động của sở để photo các tài liệu này để gửi cho đoàn kiểm tra thì đã hết tiền rồi.
Vâng.
Vì vậy cho nên là vấn đề số hóa, vấn đề là chuyển đổi số trong giáo dục là đi vào cái việc cụ thể này. Vâng. Là rất cấp thiết.
Dạ. Thưa ông, ngoài cái câu chuyện về áp lực công việc sổ sách, hồ sơ và các cuộc thi thì chúng tôi cũng qua thông tin đại chúng thì được biết rằng các thầy cô trên các diễn đàn, trên các báo điện tử cũng nói về một câu chuyện, đấy là việc giảm các cái chỉ tiêu vô lý. Có những thầy cô nói về thế này, những cái chỉ tiêu học sinh giỏi từ 60-70% lên lớp thẳng 100%, trên trung bình từ 90-100%, không có học sinh bỏ học, năm sau cao hơn năm trước. Thì ông nghĩ thế nào về cái việc là các cái chỉ tiêu này nó đang tạo ra một cái áp lực vô hình cho các giáo viên?
Đó là cũng là cái xung quanh liên quan đến trách nhiệm lớn nhất là trong ngành. Đấy, vừa rồi tôi nêu một số ví dụ thôi.
Vâng.
Thế còn ví dụ như mà bạn vừa nêu thì tôi nghĩ rất đồng tình. Ngoài ra chúng tôi cũng còn rất là quan tâm đến cái vấn đề là anh phải tổ chức cải thiện thi như thế nào cho nó phù hợp. Vì chính các kỳ thi mà chúng ta vẫn làm nặng nề trong nhiều năm qua và chưa có một cái gì chuyển biến một cách nó cơ bản mà, thì nó vẫn gây áp lực. Đấy. Học đổi mới theo phương pháp mới nhưng mà thi vẫn theo cách cũ thì tôi nghĩ rằng nó không phải đồng bộ với nhau. Đồng bộ từ nội dung, đồng bộ từ phương pháp, đồng bộ về đánh giá rồi. Nhưng mà bây giờ mà cái thi cử mà chúng ta vẫn theo như cũ thì tôi nghĩ rằng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến áp lực của các nhà trường.
Vâng, thưa ông, chúng ta vừa nói về câu chuyện về lương, chúng ta nói về câu chuyện giảm áp lực hồ sơ công việc, chúng ta nói về các cái chỉ tiêu trong ngành giáo dục. Theo quan điểm của ông, ngoài ba cái yếu tố mà chúng ta vừa nêu ra thì ông có kỳ vọng về một cái giải pháp nào trong thời gian tới để ngành giáo dục, chính phủ cũng như các địa phương sẽ quan tâm nhiều hơn để làm sao chúng ta có thể là giảm bớt áp lực và cải thiện cái đời sống cũng như là chế độ đãi ngộ dành cho giáo viên?
Trước hết là tôi cũng khẳng định lại là tăng lương là một cái giải pháp rất là cơ bản. Nhưng mà cái tăng lương này phải nhìn vào cái tổng thu nhập của giáo viên, đây tôi nhấn mạnh. Thế ngoài ra còn một cái giải pháp nữa tôi nghĩ rằng rất là cần thiết và các nước phát triển người ta đã đi qua trước chúng ta rồi, đó là tăng cường thành các cái hệ thống trường tư. Hiện tại thì theo thống kê thì hệ thống trường tư, mà cụ thể đây là số giáo viên ở các cái trường mà không nhận lương của nhà nước là chỉ có 11% thôi. Mà chúng ta có lẽ phải phấn đấu tới 30%. Mà khi phấn đấu cái trường hệ thống trường tư nó khoảng 30% rồi thì chúng ta sẽ giảm áp lực cái biên chế của giáo viên. Và từ đó là cái sự đầu tư của nhà nước vẫn như thế này thôi, nhưng mà ta sẽ chia ra cái số người ít hơn thì lập tức rằng lương nó sẽ cao lên. Đấy, vì vậy cho nên tôi rất muốn như thế. Thế ngoài ra nếu mà chúng ta chưa giải quyết được cái hệ thống trường tư thì chúng ta phải tăng cường cái tính tự chủ cho nhà trường. Tôi lấy thí dụ như Hà Nội có trường phổ thông trung học Phan Huy Chú đấy, đã đặt thí điểm tự chủ nhà trường thì tới thế rằng lương ở đó rất cao. Hàng năm người ta còn hàng trăm tỷ để ta chi tiêu trong trường. Đấy, và như vậy rồi thì tôi nghĩ rằng giải quyết tuy không phải là trường tư nhưng mà ta vẫn giải quyết được cái quỹ lương của ta rất cao. Và như vậy đồng nghĩa với lương của giáo viên ở trường đó rất tốt. Đấy. Thế và nhân đây tôi cũng nói điều nữa là đối với các giáo viên ở trường tư thì người ta có bỏ việc đâu. Bởi vì lương người ta cao, lương cao. Vì vậy cho nên là cái giải pháp tiếp theo đó là vẫn phải tăng cường mở rộng các trường tư.
Vâng, xin được cảm ơn ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ Quốc gia Đổi mới Giáo dục Phổ thông đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện lương giáo viên thấp năm nào cũng nói, nhưng mà mong mỏi được tăng lương luôn là ước mong không chỉ của riêng thầy cô nào ở bất cứ đâu. Đảm bảo thu nhập cho giáo viên là trách nhiệm không chỉ của ngành giáo dục mà còn cả hệ thống chính trị. Và chừng nào chưa thể mang lại cho hơn 1 triệu giáo viên công lập một mức lương hấp dẫn và sống được thì chừng đó rất khó nói đến chuyện miễn học phí. Giáo viên là một trong những trụ cột của giáo dục, việc họ không thể sống được với nghề sẽ kéo tụt sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Và vì thế, việc tăng lương giáo viên không nên bị mặc nhiên coi là nhiệm vụ của trung ương mà phải coi nó là một tiêu chí giao cho các địa phương.
Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thứ 7.